นะมะ
hội đủ duyên lành, chúng ta tiếp tục học qua cái phần tỳ ni. Thì trước khi học bài mới, thầy Thạnh An đọc dùm tẩy diện bài thứ 12 á. Trước khi chúng ta học bài mới, đây là bài tẩy diện, tức là rửa mặt. Mà trước khi chúng ta rửa mặt á, thì trong cái phần tỳ ni tổ dạy như thế này: dĩ thủy tẩy diện, đương nguyện chúng sanh đắc tịnh pháp môn, vĩnh vô cấu nhiễm. Có nghĩa là lấy nước rửa mặt, nguyện cho chúng sanh được pháp thanh tịnh, dứt hết cấu nhiễm. Ở đây tổ dạy như thế này: trước khi chúng ta rửa mặt thì chúng ta phát nguyện cho tất cả chúng sanh được cái pháp thanh tịnh. Mà được cái pháp thanh tịnh ở đây tức là chánh pháp, là pháp thánh đạo, để mà dứt hết cấu nhiễm. Thì trong phần này chúng ta thấy rằng cái mặt là chung của sáu căn, là cửa của quảng pháp. Quý thầy thấy nè, ở trên khuôn mặt mình á có cái gì? Hả? Trên khuôn mặt mình tiêu biểu có mắt nè, phải không? Tai, mũi, lưỡi, phải không? Toàn diện hết tất cả. Trong kinh diễn tả mặt Phật thường thường giống như cái gì? Quý thầy biết không? Hả? Thường thường trong kinh diễn tả nói như thế này: mặt Phật á thì giống như quần trăng sáng vậy. Người mà thấy á, dầu cho mà ác tâm muốn đến hại Phật á, vừa thấy tự nhiên sanh cái lòng cung kính. Trong kinh diễn tả rất là nhiều. Thì Phật nói như thế này: sở dĩ Phật được khuôn mặt thanh tịnh trang nghiêm như thế á, là vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp Phật tu cái gì? Ai biết? Biết không? Hả? Trong vô lượng kiếp Phật tu về cái pháp gì? Đó là pháp từ bi, phải không? Tức là Phật á, dầu cho người đó sân hận đến muốn hại Phật. Trong kinh Kim Cang diễn tả đó, tức là người này muốn đến hại Phật, nhưng mà Phật vẫn có dùng cái pháp từ bi thương xót để mà cứu độ. Cho nên cái khuôn mặt của Phật á, ai nhìn cũng đều kính mộ hết. Thì trong kinh Pháp Cú kể lại một câu chuyện á, tức là thành Xá Huệ này có một vị trưởng giả rất là giàu có, nhưng mà ông rất là keo kiệt, đến nỗi mà ông có một người con trai duy nhất mà bệnh, ông cũng đi đầu này đầu nọ hỏi han để mà xin thuốc để giờ cho đứa con của ông. Nhưng mà cuối cùng thì đứa con ông mất. Nhưng mà trước khi mà sắp mất thì ông bỏ ra ngoài hiên nhà đó. Thì sáng hôm nay Đức Phật vào trong đại định, thấy cái người này có duyên với Phật, cho nên Phật mới đến để mà khất thực. Do cái người con trưởng giả này nhìn khuôn mặt Đức Phật thôi, tự nhiên sanh về cái tâm tịnh tính đó, vừa thấy chút hơi thở cuối cùng cái sanh thiên. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là con của vị trưởng giả này chỉ cần thấy mặt Phật thôi, không có làm phước đức gì hết đó, chỉ cần nhìn được khuôn mặt của Phật tự nhiên sanh thiên. Nhưng mà có những người mà nhìn khuôn mặt mình sao sanh gì đâu? Hả? Sanh gì đâu? Quý thầy không hiểu chứ, chẳng hạn như á, cận tử nghiệp đến á, mà mình có nội kết đến người đó là nhất định không cho người đó đến thăm nha. Nhớ kỹ điểm đó. Vừa thấy khuôn mặt mình tự nhiên họ nổi cái niệm sân, mình sanh về đâu? Một là ngạ quỷ, hai là súc sanh, chắc chắn điểm đó. Thành ra trong huynh đệ mình để ý nè, chẳng hạn như á, mình có nội kết với người nào á, trong chúng mà sống mà có phiền não nội kết với người nào á, người đó mà sắp tịch á, mình đừng có đến hội niệm. Ở thiền viện tu tập hồi hướng chắc ăn hơn, phải không? Cho nên mình thấy á, là khuôn mặt của Phật á, được trang nghiêm, được thanh tịnh như thế á, thì trong kinh Thập Thiện nói như thế này. Thì lúc này Phật dạy Long Vương như thế này: này Long Vương, ngươi xem thân Phật do trăm ngàn ức phước đức mà sanh ra, các tướng trang nghiêm, ánh quang sáng chói che cả đại chúng, dầu cho vô lượng ức các vị tự tại, Phạm Vương đều không thể hiển hiện được. Những ai chiêm ngưỡng thân của Như Lai, không ai là chẳng chố mắt. Ngươi lại xem các vị Đại Bồ Tát, đây diệu sắc trang nghiêm, tất cả đều do tu tập phúc đức thiện nghiệp mà sanh ra. Có nghĩa là Phật diễn tả sở dĩ thân Phật và tướng của Phật được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, khuôn mặt của Phật ai thấy cũng đều kính mộ, và các vị Bồ Tát cũng đều trang nghiêm thanh tịnh như thế là do các ngài tu tập về phúc đức thiện nghiệp mà sanh ra. Quý thầy thấy không? Thành ra mình thấy trong chúng có những người, quý thầy để ý coi, cái mình nhìn khuôn mặt cái mình muốn cho gì, cúng dường tiền phải không? Mà có những người cái mình nhìn khuôn mặt cái mình thấy nó có một cái ác cảm gì đó. Quý thầy không hiểu chứ mình ra làm Phật sự mình mới thấy cái điểm này nè. Người nào mà tu tập phúc đức nhiều á, họ làm Phật sự á, có cái khả năng, có cái năng lực nhiều hơn mình. Bởi vì người ta thấy á, người ta có cái tâm thiện cảm với họ. Họ nghe Pháp, họ cũng lắng thần, họ nghe Pháp. Đó. Quan trọng như thế đó. Cho nên mình sống trong chúng á, mà có những chuyện gì xảy ra, quý thầy phải nói gì? Phải quán chiếu, phải chuyển hóa, chứ đừng có để cái tâm sân hận nhiều nó xảy ra. Quý thầy không để ý trong chúng mà những người nào mà thường xuyên sân á, mình thấy khuôn mặt họ khác hơn những người ít sân hận, để ý, phải không? Quý thầy có nhiều kinh nghiệm kỹ không? Có nghĩa là những người nào mà hay sân nhiều á, thì khuôn mặt họ trong giờ phút thực tại này, mình thấy khác hơn cái người mà luôn luôn vui vẻ tùy hỷ. Mà tùy hỷ trong chánh pháp nha, tùy hỷ trong chánh pháp, tùy hỷ trong thánh đạo, thì chắc chắn mai kia người đó ra đời thì khuôn mặt tự nhiên trang nghiêm thanh tịnh, người thấy tự nhiên người ta có lòng kính mộ liền, ta phát tâm bồ đề liền. Có những người mình họ nhìn á, những Phật tử họ nói á, họ lên họ gặp bà thượng một cái thôi tự nhiên họ phát tâm xuất gia, thấy sao? Rồi trong cái hàng mà đệ tử của Phật, quý thầy nhớ ai mà thấy thân Phật mà phát tâm xuất gia không? Ai nhớ không? Thấy thân Phật tướng quá tốt, tướng hảo, tự nhiên không có biết vô thường là cái gì hết. Trong cuộc đời ngài rất là sung sướng, ngài không biết vô thường vô ngã là gì, nhưng mà vừa thấy Phật cái tự nhiên phát tâm xuất gia, thấy thân Phật tướng tốt, tướng hảo trang nghiêm là phát tâm xuất gia đó. Rồi Phật dạy tiếp nè: lại nữa, các hàng thiên long bát bộ thấy có quay thế lớn lao, cũng ngân phúc đức của thiện nghiệp mà ra. Nay đây, các chúng sanh ở trong đại hải, hình sắc thô xấu hoặc lớn hoặc nhỏ đều do hết thảy tưởng niệm của tự tâm gây ra. Bởi thân ngữ ý các nghiệp bất thiện nên tùy theo chỗ gây nghiệp mà thọ quả báo. Có nghĩa là trong cái loài đại hải đó có gì? Có rùa nè, có ba ba nè, có tôm, có tất cả những cái hình thù đó kỳ quái như thế là do tâm tưởng niệm mà ứng ra môn pháp. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là thường thường mình nói là tam giới di tâm, quảng pháp di thức, mình tưởng là cái thức mình sanh ra gì? Hả? Tam giới di tâm nè, quảng pháp di thức, quảng pháp đều do thức biến hiện ra pháp, sanh ra pháp. Cái thầy nghĩ cái đó đúng không? Đúng hay sai? Thì không? Mình nói là tam giới do tâm. Do tâm như thế nào? Chẳng hạn như ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới do cái tâm của quý thầy làm thiện hoặc làm ác, mà nó ứng hợp ra để mà mình thọ duyên vào cái cảnh giới đó, gọi là di tâm. Còn vạn pháp di thức, chẳng hạn không phải cái thức mà nó sanh ra cái máy này, không phải cái thức nó sanh ra cái đồng hồ, mà do gì? Do cái gì đặt tên? Là do cái thức tâm phân biệt đặt tên. Có cái trái đất, có cái nhà là do gì? Do thức tâm phân biệt. Hiểu điểm đó phải không? Mình mới thấy được rõ ràng là do mình tạo nghiệp như thế nào đó, cho nên mình sanh ra đời. Có những người sanh ra đời tướng hảo, rất là trang nghiêm thanh tịnh, và họ sanh vào cái gia đình đó giàu sang sung sướng và biết được Phật pháp, họ xuất gia từ bỏ gia đình đi xuất gia thì cái thiện nghiệp họ rất là tốt. Thì trong chuyện cổ Phật giáo kể lại có một cái anh thợ vẽ này, anh vẽ rất là đẹp, cho nên mọi người đều đến nhờ anh vẽ giùm, họa sĩ. Thì một hôm có một người nhờ anh vẽ cái hình dạ xô, thì anh vẽ một thời gian thì có một người bạn đến nhìn anh nói sao? Nói khuôn mặt anh sao bữa nay nó kỳ quá, nó rất là giống gì? Giống quỷ quá, phải không? Thì bẵng một thời gian có người nhờ anh vẽ cái hình Bồ Tát Quán Thế Âm thì một thời gian sau người bạn đến thăm nói sao mặt anh giống Phật quá. Quý thầy thấy không? Tức là do cái ý tưởng, tức là lúc mà mình vẽ cái hình giả so, quý thầy chăm chú mình vẽ thì sao? Khuôn mặt mình tự nó ứng tác lên. Còn cái người, cũng cái người đó mà vẽ cái hình Bồ Tát Quán Thế Âm là do chuyên chú vẽ về cái gì? Về cái lòng từ bi của Bồ Tát trên khuôn mặt nó hiện lên đó. Cho nên mình cuối cùng rồi, quý thầy, tôi theo tôi cái chỗ kinh nghiệm của tôi nè, trước khi mà quý thầy ngồi thiền á, mới đầu vua 5 phút hoặc 10 phút mình làm cái gì trước tiên nhất? Đây mình tu á, là không phải là một kiếp để mà tròn đủ, mà mình tính cái đường xa nữa. Chẳng hạn như mai kia mình sanh ra đời, được gặp Phật Pháp, được gặp thiện trí thức, và gặp hết tất cả mọi người để mình dìu dắt họ trên bước đường thành tựu quả vị giác ngộ. Mà muốn được như thế thì tất cả mình phải có duyên chúng sanh rất là nhiều. Bởi vì không có duyên chúng sanh, mình không bao giờ thành tựu quả Phật được. Họ có duyên với chúng sanh thì mình giáo hóa họ, họ nghe được mình thì mình mới thành tựu quả Phật được. Ai tu trong này ai muốn thành chúng sanh? Quý thầy nào phát nguyện đi tu á, phải không? Tôi nghĩ là tất cả mọi người mà vào chùa xuất gia, dù lớn dù nhỏ, chúng ta cũng đều phát nguyện thành Phật, phải không? Thành Phật tát tổ. Cho nên theo cái kinh nghiệm của tôi á, là trước tiên bắt chân vào ngồi thiền á, 5 phút hoặc 10 phút thôi, là mình quán tưởng với cái tâm từ bi trải rộng hết tất cả chúng sanh, với cái lòng thương mà trong đó không có cái niềm thù hận nào. Thì sau khi mình tập 5 phút 10 phút như thế á, thì mình xả thiền ra, tự nhiên khuôn mặt mình nó rất là thanh thoát. Nhớ kỹ điểm đó. Còn mình ngồi thiền á, mà mình nhớ cái người bạn đồng hạnh của mình, mà người đó được hạnh phúc, được an ổn, được mọi người kính mến, mà mình sanh cái tâm tật đó, thì bảo đảm quý thầy xả thiền ra, khuôn mặt quý thầy khác, về mình nhìn gương mình thấy khác liền, phải không? Cho nên có những người mà vào thất họ tu được á, họ ra mình thấy khuôn mặt họ khác thường hơn lúc ở gì, ở ngồi viện, đồng ý không? Có những người mà tu được á, tự nhiên ra mình thấy, nhìn mình biết liền. Thành ra kinh nghiệm của tôi thấy á, ngày xưa mà thầy trụ trì Yên Tử ở đây á, Quế Hòa Thượng hay là thầy chúng tôi ở Thường Chiếu á, mà những người nào mà ra thất á, không cần trình cái gì hết á, mà các ngài nhìn lên khuôn mặt mình, các ngài biết người này có tu tiến hay không tu tiến. Thứ nhất là quý thầy biết cái gì? Biết không? Mình nhìn người đó mình biết người đó tu tiến. Là thứ nhất á, là nhìn về cặp mắt của người đó, phải không? Trong nè, sáng nè, tự nhiên mình thấy có một cái gì đó thanh tịnh, nhu nhiến, thuần nhất, là mình biết người này tu tiến. Mà ra mà thấy khuôn mặt sao? Khuôn mặt mà sầu, não, rồi sao nữa? Mà cặp mắt á, mà đờ đẫn á, là mình biết người này một là mất ngủ, hai là bị cái gì chứng đó. Phải không? Thành ra kỳ này có một thầy này ra, tôi nhìn biết người đó bị mất ngủ, hỏi ra biết liền. Người này rất là nhập 21 ngày thôi, nhưng mà ra là biết người này bị mất ngủ, nhìn cặp mắt biết liền. Rồi thấy đủ thứ chuyện trong đó hết. Còn có những người mà tu tập tuy là 3 tháng, nhưng mà họ có công phu tu tập, mình ra mình nhìn mình cũng biết người đó có công phu tu tập. Đó, các ngài nhìn rất là biết liền à. Đó. Cho nên cái thầy coi câu chuyện mà Ngọc Lâm Quốc Sư đó, phải không? Trong cái thời quá khứ đó, ông rất là xấu. Rồi cuối cùng ông buồn khổ, ông định tự tử đó, thầy ông nói đảnh lễ gì? Đó. Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật á, hàng ngày ông đảnh lễ cái đó có nha. Tức là cơ cảm nó phát ra, lúc mà đảnh lễ trong giờ phút thực tại đó, tự nhiên cơ cảm, tự nhiên mong muốn, cái niềm mong muốn á, cơ cảm nó tự nhiên phát sanh lên cái niềm hỷ lạc. Mà chính trong khi mà phát sanh cái niềm hỷ lạc á, thì tự nhiên nó ứng tác cái thân, có điểm đó. Thành ra với thầy mình tu thiền rồi, nhưng mà phải gì? Phải giáo phải thông nữa nha. Chứ mình nói mình tu thiền mình cần cái này, có cần hết á. Cho nên ở đây gọi là thiền giáo song hành có lý do. Mình tu thiền rồi, mình thông qua giáo rồi á, thì tự nhiên á, muôn pháp, muôn việc thiện chúng ta đều làm hết, không có bỏ sót thiện nào hết. Tất cả mọi việc làm chúng ta đều ứng tác nơi tự tâm, nơi ý nghĩ. Mà chẳng hạn như quý thầy mà làm hành đường chị Nhật đi, một người mà làm hành được chị Nhật mà với cái tâm thanh tịnh, nhu nhiến, mình làm vì đại chúng á, thì cái người đó trong một ngày người đó có công đức, phước đức hơn là mình làm với cái tâm ép buộc, phải không? Nó khác nhau. Cho nên cũng thì công việc làm đó mà một người thành tâm quá, cũng như Ngọc Lâm Quốc Sư này, ông thấy ông xấu quá, phải không? Xấu quá, cho nên ông thành tâm phát nguyện kiếp sau cái thân tướng mình giống như Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, thì nó ứng tác ra muôn pháp. Mà chính ứng tác ra muôn pháp đó thì nó thâm nhập, mà trong giờ phút thực tại đó đã thâm nhập về ý tưởng rồi, chuyển sanh ra đời. Cái duyên á, duyên cơ cảm, nhà Phật rất là hay. Cho nên á, quý thầy coi một đoạn á, là tổ U Ba Cúc Đa, quý thầy có coi đoạn đó chưa? Trong sử mà vua A Dục có kể lại á, là tổ U Ba Cúc Đa này á, ngài rất là giỏi, thông minh lắm. Mà sở dĩ ngài được thông minh như thế, với thầy biết cái túc duyên nào không? Ai biết? Coi đoạn đó chưa? Chắc chưa, phải không? Cái đoạn này ít người coi lắm. Sở dĩ ngài được trí huệ thông minh á, mà có cái túc duyên sâu dày với chúng sanh á, là trong cái thời Phật đó, ngài là giống như là một vị phó giáo chủ ở bên phái Lỗ Thể, tức là Ni Kiền Tử đó. Ông thấy ngài Xá Lợi Phất thông minh trí huệ quá, tức là một người thông minh trí huệ, bên Nguyên Thủy nói ngài là gì? Gọi là nghiên sói chánh pháp, thượng thủ chánh pháp. Xá Lợi Phất là, và Mục Kiền Liên là sanh từ miệng của Đức Như Lai, có nghĩa là sanh từ hóa thân của Đức Như Lai ra, cho nên thông minh trí huệ rất là hùng biện, một nhà hùng biện nổi tiếng về cái thời của Đức Phật. Cho nên ông hâm mộ quá, ông đến, ông gặp Đức Thế Tôn, ông xin gì quý thầy biết không? Sáng hôm nay ông đến, ông gặp Đức Thế Tôn, ông nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con nghe ngài có những cái thần biến thần lực như vậy, con xin một ít trí huệ của Xá Lợi Phất cho con. Quý thầy thấy được không? Được không? Có nghĩa là ông mong muốn ông được trí huệ như ngài Xá Lợi Phất, cho nên ông đến ông xin một chút ít trí huệ của ngài Xá Lợi Phất về cho ông, mà ông nhờ Đức Thế Tôn dùng cái thần biến hay thần lực gì đó để mà san sẻ ba cho ông. Cái này thấy được không? Thấy được không? Thì lúc này tất cả đại chúng đều cười lên hết. Sao mà xin được? Thì Phật ngăn lại. Phật nói: này các tỳ kheo, các ông đừng có cười. Cái người này do khởi một niệm xin một ít trí huệ Xá Lợi Phất, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn 100 năm, người này là một vị tổ thứ tư mà nổi tiếng về trí huệ, không khác gì Xá Lợi Phất. Quý thầy thấy không? Chỉ cần phát lên một ý tưởng, một nguyện là xin trí huệ của Xá Lợi Phất, mà 100 năm sau thành tựu được cái trí huệ như ngài Xá Lợi Phất. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là quý thầy thấy cái này nó quyền bí không? Nhưng mà thiệt ra không có quyền bí. Cái người này mà cần cầu xin được cái trí huệ Xá Lợi Phất là trong giờ phút thực tại đó, họ thành tâm, họ gia công tu tập về cái phương pháp trí huệ. Cho nên trong giờ phút thực tại đó đã hiện thực rồi, thì mai kia chắc chắn người đó hiện thực. Cho nên mình thấy có những người á, quý thầy mà để ý mình xem kinh á, mà mình thấy chẳng hạn như ngài Quan Thù Sư Lợi Bồ Tát, phải không? Là bậc gì? Là bậc đại trí, rồi ngài Xá Lợi Phất nữa. Rồi gì nữa? Rồi Mã Minh Long Thọ. Rồi gì nữa? Hai vị mà nổi tiếng nhất á, Hiển Dương Pháp Đại Thừa á, thì có những người tự nhiên họ coi, họ thấy cái người này trí huệ biện tài quá, tự nhiên họ phát cái nguyện giống như hai người này. Mà lúc mà gì? Lúc mà làm tất cả công đức, cái việc phước thiện, họ đều hồi hướng được như hai các ngài. Với thầy tu, với thầy phải để ý cái điểm đó. Chứ với thầy mà tu mà mình không có phát nguyện, mình thử cho qua ngày qua tháng, thì coi chừng cái kiếp sau cái mình lên cũng giống như y như gì à. Y như cái ngày gì? Cái ngày xưa mình, sao bây giờ nó cũng vậy à. Cho nên mình tu tập á, mình phải gì? Phát nguyện, mình tu tập, mình cố gắng giống như ai. Chẳng hạn như mình đến đây, mình chẳng hạn mình thấy giống Hòa Thượng nè. Hòa Thượng là độ chúng sanh nhiều vô số mà ngài không biết mệt mỏi. Mình phải phát nguyện đi trên con đường của ngài, dầu kiếp này không được thì kiếp sau chắc chắn với thầy thành tựu. Còn mình sao, mình nói sao? Mấy người này là Bồ Tát, là Phật, mình là chúng sanh, thì cái đó là nó đi gì? Nó đi xuống cái gì? Trong lực và bữa với thầy học á, cái đó gọi là cái niệm mình á, gọi là cái niệm tà đạo chứ không phải là chánh đạo. Cái niệm đó vừa khởi lên gọi là cái niệm tà đạo chứ không phải là chánh đạo. Mà phát nguyện, các ngài phát nguyện giống như Phật mà đi trên con đường của Phật luôn, chứ không phải cô tổ nữa. Đó. Cho nên kinh Pháp Cú Phật dạy nè: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân hoặc kéo. Tức là do cái ý mình tạo tác, ý mình hành động. Hôm nay quý thầy được khuôn mặt trang nghiêm thanh tịnh là do cái ý ngày xưa mình tạo tác. Mà hôm nay mà quý thầy sanh ra đời, lỡ mà mắt mình bị gì, bị lé, bị gì bất cứ á, mà miệng mình bị căng, bị ngậm, bị gì á, là do cũng trong cái thời quá khứ ý mình tạo tác. Cho nên ở trong này có một câu chuyện là một vị A-la-hán rồi, tuy là chứng quả A-la-hán rồi, mà ông do thành tâm công phu quá cho nên ông bị mù mắt. Quý thầy thấy không? Rồi các thầy tỳ kheo đến bạch với Phật như thế này: cái vị này có cái túc duyên rất là sâu, phải không? Ra đời gặp Phật là có túc duyên rồi, rồi sao nữa? Rồi chứng quả vị A-la-hán, nhưng mà tại sao bị mù mắt? Thì Phật cỡ như thế này: trong cái thời quá khứ á, ông là một vị thầy thuốc rất là giỏi, giỏi lắm. Ai mà bị mù mắt á, ông đến ông chữa, dùng cái phương thuốc gia truyền của ông á, ông chỉ cần nhỏ vô vài giọt cái người đó sáng mắt. Thì ông đến một cái làng này á, có một người đàn bà mù này, có hai đứa con nhỏ. Bà nói như thế này: nếu mà thầy chữa cho tôi bớt sáng mắt á, tức là được mà thấy được ánh sáng á, thì tôi và hai đứa con nhỏ của tôi đến làm nô lệ cho ông. Thì ông nghe như thế thì ông đến ông cho thuốc, thì quả nhiên mắt bà sáng lên. Sau khi mắt bà sáng lên rồi, bà suy nghĩ như thế này: Nếu mà mình đến mình nói thật, ông này mắt mình sáng á, thì con mình và mình sẽ làm nô lệ cho ông suốt đời luôn. Cho nên bà đến bà nói như thế này: mắt của tôi ngày xưa thấy lờ mờ, mà từ ngày mà mắt của tôi được thầy cho thuốc nhỏ, bây giờ nó không thấy đường nữa. Nhưng mà ông biết rằng bà này xạo rồi, cho nên ông nói bây giờ bà muốn mắt mà sáng mà sáng nhiều á, thì mai nay đến tôi cho một thứ thuốc rất là đặc biệt. Thì về nhà ông bực mình với ông chế ra một cái thứ thuốc nhỏ vô nổ hai chồng mắt luôn. Thì sáng hôm nay cái người đàn bà này đến xin thuốc á, thì vừa nhỏ hai cái giọt thuốc này vô thì nổ hai chồng mắt đuôi luôn. Cái này thấy không? Do cái túc duyên ông làm hại người đàn bà này, mà cái thời Phật ra đời, ông cũng có ra đời luôn, mà bị gì? Bị mù mắt. Đó là do cái túc duyên. Cho nên Phật nói là ý dẫn đầu các pháp đó, ý làm chủ, ý tạo tác. Đó, nói năng hay hành động khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Rồi Phật nói tiếp: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Có nghĩa là ý là làm chủ tất cả. Mà mình thấy là chẳng hạn như trong cái thời này mình tạo ác á, mà nó trổ ra liền á, gọi là hiện báo. Rồi sao nữa? Rồi kiếp sau mình ra đời mình gặp những cái hoàn cảnh khổ đau á, gọi là sanh báo. Và nhiều đời nhiều kiếp nữa gọi là hậu báo. Ba thời lắm chứ không phải. Nhiều khi mình nói cái người này tạo ác mà sao tự nhiên cái đời này họ sung sướng. Bây giờ trong thời quá khứ họ đã từng làm thiện. Thế này thấy không? Cho nên cuối cùng rồi á, chúng ta phải gì? Cuối cùng rồi chúng ta phải tu tập về cái thiện pháp. Để gì? Để mà thanh tịnh quá bản thân chúng mình. Và trước khi chúng ta rửa mặt, chúng ta đều thầm nguyện cho tất cả chúng sanh. Sau khi mà rửa mặt được cái pháp thanh tịnh dứt hết cấu nhiễm. Mà muốn được cái pháp thanh tịnh dứt hết cấu nhiễm thì chúng ta rửa mặt chánh niệm không? Đó. Tức là ở đây chỉ mình gì? Mình rửa mặt mà cái đầu mình suy nghĩ chỗ này chỗ kia thì được cái pháp thanh tịnh không? Chắc chắn không được. Mà ở đây á, tổ dạy là mình rửa mặt á, là trong giờ phút thực tại này mình biết mình đang rửa mặt thì được cái pháp thanh tịnh dứt hết cấu nhiễm.